Tác phẩm 100 truyện cho bé. Truyện kể về những đức tính cao đẹp. Tác giả Thanh Huyền. Nhà xuất bản Văn Học. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Giáo dục trẻ ngay trong giai đoạn đầu đời để chúng dần hình thành thói quen tốt và có được những đức tính cao đẹp là rất quan trọng. Tuy nhiên, điều này không hề đơn giản. Nó yêu cầu người lớn cần có phương pháp cụ thể, phù hợp. Đối với trẻ nhỏ ở lứa tuổi nhi đồng, việc giáo dục thiên về giáo điều tỏ ra không mấy hiệu quả. Phương pháp giáo dục phù hợp với con trẻ trong giai đoạn này chính là sự trực quan, sinh động nhằm tạo được những ấn tượng mạnh mẽ. Theo lời khuyên của các chuyên gia tâm lý và các nhà giáo dục, thì việc tác động đến thế giới tinh thần, tâm hồn và tình cảm của trẻ bằng những câu chuyện đem lại hiệu quả khá bất ngờ. Chỉ là một câu chuyện cổ tích với những hình ảnh tưởng tượng diệu kỳ, hay một truyện ngụ ngôn nhẹ nhàng, ý vị, hoặc chỉ là một câu chuyện đời thực có ý nghĩa giáo dục, nhất định đều có thể được trí não non nớt của trẻ tiếp nhận, xử lý và giúp chúng rút ra những bài học sâu sắc cho bản thân. Xuất phát từ thực tế trên, để giúp các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo có thêm những chuyện kể hay nhằm giáo dục con em mình, cũng như bổ sung vào bộ sưu tập những mẫu truyện yêu thích của các em nhỏ thêm phong phú, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ấn phẩm 100 truyện cho bé, truyện kể về những đức tính cao đẹp. Cuốn sách là tập hợp những truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn nổi tiếng thế giới, kể về con người, loài vật, đồ vật, có nội dung liên quan đến những đức tính cao đẹp như sự thành thật, khiêm tốn, tình nhân ái, bao dung, sự dũng cảm, mưu trí, cần cù trong lao động. Với những cốt truyện hay, hấp dẫn, ly kỳ, với cách diễn đạt hình ảnh, ngôn từ trong sáng, dễ hiểu và hình ảnh minh họa sắc nét, hy vọng cuốn sách sẽ được các bạn nhỏ tuổi yêu thích. Xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Nhà xuất bản Văn Học. Lòng lương thiện. Chú hưu chính màu. Ngày xưa ngày xưa, có một chú hưu chính màu rất đẹp. Lông của chú có 9 loại màu sắc, sừng của chú trắng như tuyết. Hàng ngày chú sống bên dòng sông. Một hôm khi đang kiếm ăn bên bờ sông, bỗng nhiên chú nhìn thấy có một người sắp chết đuối. Chú hưu vội vàng nhảy xuống dòng sông và cứu sống người đó. Người kia không biết làm cách nào để trả ơn cứu mạng của chú hưu. Anh ta liền quỳ xuống, khấu đầu lạy tạ chú hưu chính màu và nói: "Tính mạng của tôi bây giờ là do chú ban cho. Tôi nguyện suốt đời làm nô bộc hầu hạ chú, nghe theo sự sai bảo của chú." Chú hưu trả lời rằng: "Nếu anh thật sự muốn đền ơn tôi thì không nên nói bất kỳ người nào là anh đã gặp tôi, vì có một số người sẽ vì bộ lông này mà dùng mọi cách để giết hại tôi." Người đó nghe xong thề rằng: "Chú là ân nhân cứu mạng tôi, chú cứ yên tâm. Tôi thề sẽ không bao giờ nói cho người khác biết rằng tôi đã gặp chú." Vào buổi tối hôm đó, hoàng hậu ở một vương quốc nọ có một giấc mơ lạ. Trong mơ, hoàng hậu nhìn thấy một chú hưu rất đẹp. Lông có 9 loại màu sắc, lại có một chiếc sừng trắng như tuyết. Sau khi hoàng hậu tỉnh dậy, bà liền nói với quốc vương: "Trong giấc mơ thiếp có gặp một chú hưu chín màu. Thiếp muốn dùng bộ lông của nó để làm đệm ngồi, dùng sừng của nó để làm chui cho chiếc chổi phất trần." Để chiều lòng hoàng hậu, quốc vương đã dán cáo thị khắp nơi: "Nếu ai bắt được chú hưu chín màu, ta sẽ cùng người đó cai trị đất nước và sẽ ban thưởng rất nhiều vàng bạc, châu báu." Người được chú hưu chín màu cứu mạng, sau khi nghe được tin này, đã quên ngay ơn cứu mạng của chú hưu và lời thề của mình. Anh ta lập tức đến gặp quốc vương và nói về nơi ở của chú hưu chín màu. Sau khi biết được thông tin này, quốc vương liền tập hợp binh mã hùng hậu, tiến về phía dòng sông. Thì đó, chú hưu chín màu đang nằm ngủ bên bờ sông. Khi chú tỉnh dậy thì đã bị đội quân của quốc vương bao vây. Chú hưu chín màu không hề hoang mang, mà chạy đến phía trước quốc vương và nói: "Quốc vương, xin ngài đừng bắn vội, tôi có lời muốn nói." Quốc vương nói: "Đằng nào thì ngươi cũng sắp chết rồi, ngươi còn gì muốn nói?" Chú hưu chín màu liền hỏi: "Tại sao các ngài biết ta đang ở đây?" Đúng lúc đó, người bị rơi xuống nước hôm nọ. Quốc vương chỉ vào anh ta và nói: "Chính người này đã báo cho ta biết." Chú hưu chín màu ngẩng đầu nhìn, tức giận nói với quốc vương: "Thưa quốc vương, hôm qua người đó khi đang sắp chết đuối dưới sông, tôi đã cứu mạng anh ta. Vậy mà hôm nay anh ta lại dẫn người đến bắt tôi. Tôi không ngờ loài người lại có kẻ không còn chút lương tâm nào, không hề coi trọng chữ tín." Quốc vương nghe xong, cảm thấy vô cùng băn khoăn, bèn lớn tiếng hỏi người bị rơi xuống nước đó: "Nhà ngươi đã nhận được ân huệ của chú hưu này, tại sao lại lấy oán báo ơn?" Người rơi xuống nước xấu hổ cúi rạp đầu. Sau đó quốc vương đã ban chiếu lệnh đến khắp nơi: "Từ nay về sau, không ai được giết hại hưu chín màu." Khi tin tức được lan truyền, những chú hưu ở khắp nơi đều đến kết bạn với chú hưu chín màu. Chúng sống bên nhau vui vẻ ở bên sông. Đất nước nọ cũng mưa thuận gió hòa, mùa vụ bội thu, muôn dân không gặp thiên tai bệnh tật nào, cuộc sống vô cùng mãn nguyện. Bài học: cuộc sống của con người trong thế giới này luôn gặp phải khó khăn. Nếu có người giúp đỡ mình thì đó là việc vô cùng may mắn. Chúng ta cần ghi nhớ ân nghĩa đó. Được người khác giúp đỡ rồi, chúng ta phải báo đáp họ bằng cả tấm lòng. Ẩn sĩ và ba tên cướp. Ngày xưa, có một vị ẩn sĩ rất lương thiện, sống một mình ở khu rừng dưới chân núi. Hằng ngày, chàng đều cầu phúc cho thiên hạ. Mỗi tối, chàng ẩn sĩ còn gánh nước lên núi, giúp chim thú có nước uống và tưới cho cỏ cây được xanh tươi. Lòng lương thiện và chân thành của chàng ẩn sĩ cuối cùng đã khiến thần đế cảm động. Vì thế, thượng đế đã phái một thiên sứ đến chăm sóc cho chàng và ban cho chàng rất nhiều lương thực. Một hôm, chàng ẩn sĩ nhìn ra xa và thấy một người tội phạm bị cùm trói rất đáng thương. Chàng khẽ nói: "Người đó phải chịu sự trừng phạt thích đáng." Buổi tối hôm đó, khi đang gánh nước lên núi, chàng phát hiện ra vị thiên sứ luôn đi theo mình đã biến mất. Chàng cũng không còn được ban lương thực nữa. Chàng vô cùng sợ hãi và tự vấn mình, nghĩ rằng chắc mình đã phạm tội, khiến cho thượng đế nổi giận. Nhưng chàng lại không biết rốt cuộc mình đã phạm lỗi gì. Vì thế, chàng không ăn không uống, nằm trên đất để cầu nguyện suốt đêm ngày. Một hôm, khi đang sám hối, chàng nhìn thấy một chú chim nhỏ đang hót líu lo trên cây. Chàng nói với chú chim nhỏ rằng: "Tôi thấy chú hót rất vui, thượng đế nhất định sẽ rất hài lòng. Chú có thể cho tôi biết rốt cuộc tôi đã phạm tội lỗi gì không? Vì sao tôi lại phải chịu sự trừng phạt của Thượng Đế? Chúa chim nhỏ trả lời, anh đã làm một chuyện không hay. Anh đã nguyền rủa một phạm nhân đang chịu khổ hạnh. Vì thế Thượng Đế đã nổi giận. Chỉ cần anh hối lỗi và sửa sai thì Thượng Đế sẽ tha thứ cho anh. Chàng ứng sĩ nghe xong gật đầu lia lịa. Khi đó vị thiên sứ lại xuất hiện ở bên cạnh chàng ẩn sĩ, tay cầm một cành cây và nói, nếu nhà ngươi muốn Thượng Đế tha thứ thì hãy cầm cành cây này và đi đến ăn xin từng nhà, không thể chỉ ở một nơi để sống qua ngày đoạn tháng, cho đến khi trên cành cây đó mọc ra ba mầm mới dừng lại. Chàng ẩn sĩ nhận lấy cành cây, trở về nhân gian náo nhiệt. Chàng đến từng gia đình để xin ăn, nhưng lại không có ai cho chàng đồ ăn, cũng không có ai cho chàng ngủ nhờ qua đêm. Chàng đành chạy vào trong rừng, thấy một cái hang rất lớn. Chàng liền vội vàng chạy vào trong và bỗng nhìn thấy một bà cụ đang ngồi trong đó. Chàng ẩn sĩ nói, hỡi cụ bà tốt bụng, cháu xin phép cụ cho cháu ở lại nhà cụ một hôm. Nhưng cụ bà cười và nói, không được, ta có ba đứa con, chúng rất tàn nhẫn và độc ác. Bây giờ chúng đang đi trộm cắp. Đến khi chúng về, nếu phát hiện ra cháu đang ở đây, thì hai chúng ta sẽ chết cả. Chàng ẩn sĩ nói, xin cụ hãy cho cháu ở lại đây. Cháu là một ẩn sĩ nghèo khổ, ba người bọn họ nhất định sẽ không hại cháu và cụ đâu. Cụ bà nghe chàng ẩn sĩ nói thế, đành đồng ý. Sau khi bước vào hang, chàng nằm dưới bậc thềm và gối đầu lên cành cây mà ngủ. Đến nửa đêm, ba tên trộm trở về và thì thầm to nhỏ. Chúng đốt lửa, trong hang lập tức sáng bừng. Vậy lúc đó chúng phát hiện ra người đang nằm ngủ dưới bậc thềm và tỏ ra vô cùng tức giận, liền xông đến và lớn tiếng với người mẹ. Người kia là ai? Chẳng phải chúng tôi đã cấm bà không được cho bất cứ người nào ở lại hang sao? Khi đó, chàng ẩn sĩ tỉnh dậy. Chàng xin kể cho họ nghe câu chuyện tại sao mình lại khiến Thượng Đế tức giận và phải làm như thế nào để hối lỗi. Ba tên trộm cảm động trước câu chuyện của chàng ẩn sĩ. Chúng bắt đầu suy nghĩ lại những hành động của mình và quyết tâm sửa chữa lỗi lầm. Sau khi chàng ứng sĩ giúp ba tên trộm hối lỗi, chàng lại đến nằm dưới bậc thềm. Buổi sớm hôm sau, gia đình bà cụ phát hiện ra chàng ứng sĩ đã ngừng thở, nhưng đầu của chàng vẫn gối trên cành cây. Lúc này đã có ba mầm non xanh mọc lên. Thì ra, Thượng Đế cho rằng chàng ứng sĩ đã có công cảm hóa ba tên cướp và tạo phúc cho nhân loại. Thượng Đế không chỉ tha thứ cho chàng, mà còn đón chàng lên thiên đường. Bài học: chàng ẩn sĩ trong câu chuyện, trong lúc vô ý đã mắc lỗi, chàng đã dùng chính câu chuyện của mình để cảm hóa ba tên trộm, cuối cùng giúp họ nhận ra, sửa chữa lỗi lầm và trở lại thành người tốt. Điều này chứng tỏ khi con người làm thật nhiều việc tốt, tích được nhiều công đức, nhất định họ sẽ được báo đáp. Cậu bé lương thiện. Ngày xưa, có một người mẹ sinh được hai người con trai. Người con trai cả vừa hiếu thảo vừa khéo léo. Người con trai út không những không lễ phép mà tâm địa còn rất xấu xa. Nhưng người mẹ này lại rất kỳ lạ. Bà rất yêu quý đứa con út và ghét bỏ cậu con trai cả. Luôn cho rằng người con trai cả chỉ trả vờ lương thiện. Lúc nào bà cũng muốn đuổi người con trai cả đi, luôn có ý đưa cậu bé đến những nơi rất xa, hy vọng cậu bé sẽ bị lạc mà không tìm được đường về. Nhưng lần nào cũng có người giúp cậu bé tìm đường về nhà. Có một hôm, bà mẹ lại đưa người con trai cả đi đến một nơi rất xa. Và lần này cậu bé không thể tìm được đường về nhà. Cậu bé chạy đi khắp nơi rồi chạy thẳng vào màn đêm đen tối. Khi nhìn thấy có ánh đèn yếu ớt ở phía trước, cậu lập tức chạy đến. Hóa ra ánh đèn được phát ra từ một ngôi nhà. Cậu bé nhẹ nhàng gõ cửa, có một ông lão râu tóc bạc phơ đi ra. Ông lão thân thiện nói với cậu bé: "Hãy vào đi cháu bé, cháu ngồi vào chiếc ghế bên cạnh bếp lò cho ấm nhé. Ở đây ta còn mấy củ cà rốt, cháu có thể rửa sạch và nấu chín để ăn." Ông lão đưa cà rốt cho cậu bé. Cậu bé cẩn thận rửa sạch chúng, sau đó lấy tất cả đồ ăn trong chiếc giỏ cũ mà bà mẹ đã đưa cho cậu, cho vào trong nồi và nấu cháo. Sau khi cháo chín, ông lão nói: "Ta rất đói, cho ta ăn cháo với nhé." Cậu bé liền múc hơn một nửa số cháo cho ông lão. Ông lão ăn xong và ngủ một giấc ngon lành. Buổi sớm hôm sau, khi người con trai lớn tỉnh giấc thì không thấy ông lão nữa. Nhưng ông lão để lại cho cậu bé một túi tiền lớn. Người con trai lớn cuối cùng cũng tìm được đường trở về nhà, kể lại câu chuyện mình đã trải qua và đưa hết số tiền cho người mẹ. Sau khi nghe xong câu chuyện, người em út nói rằng cũng muốn đi vào trong rừng để tìm ông lão. Cậu bé còn nói là sẽ đem tiền về cho mẹ. Quả nhiên cậu bé cũng gặp tình huống như anh cả đã gặp. Ông lão để cậu bé nấu cháo. Đợi sau khi cậu bé nấu cháo xong, ông lão cũng nói với cậu như nói với người anh cả. Nhưng người em út lại nói: "Cháu ăn còn không đủ thì sao có thể đi chia cho ông?" Buổi sáng thứ hai khi tỉnh dậy, cậu em cũng không nhìn thấy ông lão đâu nữa. Cậu đã phát hiện ra một túi tiền lớn ở phía sau cánh cửa. Cậu liền cầm túi tiền ra chợ, mua rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi đẹp. Nhưng cậu lại không về nhà như đã hứa. Bà mẹ đợi mãi, đợi rất lâu, cũng không thấy người con út trở về. Cuối cùng bà hiểu ra rằng, người con trai cả mới là người con yêu quý bà nhất. Bài học: lương thiện là một đức tính tốt, nó sẽ giúp bạn trở thành người đáng quý. Có thể bạn sẽ gặp phải những rắc rối, sẽ bị tổn thương, nhưng đức tính lương thiện cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác. Bạn không chỉ được mọi người yêu quý, mà còn nhận được sự đền đáp xứng đáng. Chú Lùng. Ngày xưa, hai chàng hoàng tử và một người em trai của họ, một chú lùng, cùng đi cao du khắp nơi để mở mang kiến thức. Đi một quãng không xa thì họ gặp một tổ kiến. Hai người anh muốn phá tổ kiến ra, xem những chú kiến hoảng loạn đáng thương như thế nào. Nhưng chú lùng lại nhất quyết phản đối. Chú nói: "Chắc anh hãy để cho những sinh linh nhỏ đáng thương này được sinh sống tự do, không nên làm cho cuộc sống yên bình của chúng trở nên rối loạn." Hai người anh đành gật đầu và đi tránh sang bên. Sau đó, đi qua một bờ hồ, họ nhìn thấy rất nhiều vịt đang bơi trong đó. Hai người anh rất muốn bắt hai con vịt để nướng ăn. Nhưng chú lùng lại nói: "Các anh hãy để cho những sinh linh này được sống tự do. Các anh không nên giết hại chúng." Bị chú lùng phản đối, họ đành đi tiếp. Sau đó, đi đến trước một cây lớn, những chú ong mật đang xây một chiếc tổ lớn trong hốc cây. Hai người anh liền muốn đốt cháy thân cây đó, thiêu chết những chú ong mật lấy mật ăn. Nhưng chú lùng lại ngăn hai người anh lại: "Các anh hãy để cho những chú ong mật này được sống tự do, chúng ta không nên thiêu chết chúng." Vì thế họ lại đi tiếp. Cuối cùng, ba anh em đi đến một tòa lâu đài và không nhìn thấy một người nào trong đó. Họ đi qua từng phòng, cuối cùng phát hiện một cánh cửa có khóa. Trên cánh cửa có một cửa sổ. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc ghế. Họ có tiếng gọi hai lần, nhưng ông lão không nghe thấy. Thì có tiếng gọi lần thứ ba, ông lão mới đứng lên mở cửa và mời họ vào phòng. Đầu tiên, ông lão đãi họ một bữa no nê, rồi để cho họ ngủ một giấc ngon lành. Sau đó, Ông lão đưa ba anh em họ đến trước tấm bia đá. Ông lão nói, lâu đài này đã bị quỷ khống chế. Trên ba tấm bia đá này có khắc phương pháp giải cứu cho lâu đài. Ai có thể giải cứu lâu đài thì người đó sẽ được kết hôn cùng công chúa. Bia đá thứ nhất ghi, phía dưới đám rêu xanh trong rừng có 1.000 hạt ngọc trai của công chúa. Nếu như trước khi mặt trời xuống núi mà vẫn chưa tìm được đầy đủ số ngọc trai, thì người đi tìm ngọc sẽ phải biến thành đá. Bia đá thứ hai ghi, phải vớt chìa khóa phòng ngủ của công chúa ở dưới hồ lên. Bia đá thứ ba ghi, tìm ra công chúa trẻ nhất và xinh đẹp nhất trong ba công chúa. Người anh cả là người thử sức đầu tiên. Chàng ta đã tìm suốt cả ngày. Khi màn đêm buông xuống, những hạt ngọc trai mà chàng tìm được vẫn chưa đủ 1.000 hạt. Vì thế, chàng bị biến thành một tảng đá. Ngày thứ hai, người anh thứ hai cũng mạo hiểm đi tìm. Lại giống như người anh cả, chàng chỉ tìm được 100 hạt ngọc trai. Vì thế, chàng cũng biến thành tảng đá. Cuối cùng đến được chú Lùng. Chú Lùng cố gắng tìm đi tìm lại trong đám rêu xanh. Quả thật là một việc khó khăn. Chú ngồi trên tảng đá và khóc lóc thảm thiết. Khi đó, những chú kiến đã từng được chú Lùng cứu mạng bò đến. Chúng nhanh chóng tìm được tất cả các viên ngọc trai. Tiếp tục, chú Lùng lại đến bên hồ. Hai chú vịt được chú Lùng cứu sống hôm trước đang bơi lội. Khi nhìn thấy chú, chú lập tức bơi tới hỏi vì sao chú Lùng lại ở đây. Biết rõ cơ sự, hai chú vịt liền lặn tìm trong nước và tìm được chiếc chìa khóa ở dưới đáy hồ một cách nhanh chóng. Vị thứ ba khó nhất, trong ba cô công chúa, phải tìm được nàng công chúa trẻ nhất và xinh đẹp nhất. Điều duy nhất chú Lùng biết được là nàng công chúa lớn đã ăn một chiếc kẹo, nàng công chúa thứ hai đã uống một chút nước đường, nàng công chúa út đã ăn rất nhiều mật ong. Khi đó những chú ong mật từng được chú Lùng cứu mạng cũng đã bay đến. Chúng bay quanh và ngửi mùi thơm trên miệng của ba nàng công chúa. Cuối cùng chúng đậu trên miệng của nàng công chúa từng ăn mật ong. Vì thế chú Lùng biết đó nhất định là nàng công chúa út. Cuối cùng sự khống chế của quỷ cũng đã được giải. Hai người anh đã biến thành tảng đá đều được tỉnh lại. Chú Lùng thì kết hôn cùng nàng công chúa trẻ xinh đẹp. Sau khi quốc vương qua đời, chú Lùng được lên làm vua. Bài học: chú Lùng lương thiện không chỉ lấy được nàng công chúa xinh đẹp mà cuối cùng còn được lên làm vua. Điều này cho chúng ta thấy một đạo lý: chỉ cần chúng ta giúp đỡ người khác một cách chân thành thì người khác cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi chúng ta gặp khó khăn. Chỉ khi mọi người giúp đỡ lẫn nhau, cuộc sống mới càng trở nên tốt đẹp. Chàng hoàng tử bản tính lương thiện. Ngày xưa có một đất nước ngự trên một hòn đảo xinh đẹp. Trên đảo có một vị quốc vương yêu dân như con và một bà hoàng hậu từ bi lương thiện. Một hôm, hoàng hậu bỗng nhiên cảm thấy khó chịu trong người. Sau khi bắt mạch cho hoàng hậu xong, ngựa y mừng rỡ nói với quốc vương: hoàng hậu đã có tin mừng rồi, thưa quốc vương. Quốc vương vô cùng vui mừng. Nhưng có một vị đại thần cũng là một pháp sư lại nói với quốc vương rằng đứa bé đó là một điềm báo không may mắn. Nghe xong, quốc vương vô cùng tức giận. Ngài lập tức đưa vị đại thần kia đi ra khỏi hòn đảo. Vài tháng sau, hoàng tử nhỏ ra đời. Còn hoàng hậu đã qua đời vì khó sinh. Quốc vương vô cùng đau khổ. Vì hoàng tử từ nhỏ đã mất mẹ nên được quốc vương hết sức thương yêu và che chở. Hoàng tử rất thông minh nhưng cũng rất buông thả. Hoàng tử càng lớn lên, tính buông thả lại càng bộc lộ rõ. Khi không vừa lòng, chàng ta liền tỏ ra tức giận cực độ, trút giận lên người khác và cũng không tôn kính phụ vương. Vì thế, quốc vương rất đau lòng, không biết phải làm thế nào. Các vị đại thần thì nhìn thấy tình cảnh đó thì thi nhau thở ngắn than dài. Một vị đại thần có tri thức uyên bác đã bày tỏ nên đưa hoàng tử đi ra khỏi hoàng cung
để chàng nếm trải việc đời. Đến khi chàng hiểu được ân đức mà người khác dành cho mình thì lại đón chàng về. Quốc Vương không có biện pháp nào tốt hơn, đành miễn cưỡng chấp nhận. Vì thế hoàng tử được đưa đi khỏi hoàng cung. Khi vừa đi ra khỏi thành không xa, hoàng tử nhìn thấy một con sư tử hung dữ đang đuổi theo một chú ngé bé nhỏ yếu đuối. Hoàng tử liền rút thanh kiếm ra chiến đấu với sư tử. Dùng hết sức lực của mình, chàng mới đâm được vào tim sư tử. Chú sư tử chết, nhưng chàng hoàng tử cũng đã bị thương. Khi đó, chú ngé chạy đến bên cạnh hoàng tử, liếm cái lưỡi mềm ấm áp của nó quanh vết thương của hoàng tử và kêu, ngé ọ, ngé ọ. Chú dùng ánh mắt để nói hoàng tử hãy cưỡi lên lưng chú. Hoàng tử cưỡi lên lưng chú được một quãng thì thấy một dòng suối nhỏ. Chàng nghĩ, có lẽ nó muốn rửa tay cho ta chăng? Vì thế hoàng tử đưa cánh tay xuống dòng nước suối. Một điều kỳ diệu đã xảy ra, vết thương của chàng đã liền lại. Vì thế chàng lội xuống dòng suối. Sau một thời gian, tinh thần của chàng trở nên phấn chấn. Chàng vuốt ve chú ngé và thấy niềm vui lan tỏa. Hóa ra giúp đỡ người khác tâm trạng lại tuyệt đến thế. Tạm biệt chú ngé, hoàng tử lại tiếp tục lên đường. Lúc đó, có một tiếng khóc từ xa vọng lại. Chàng đi về phía rừng, nơi phát ra tiếng khóc, và phát hiện ra một cậu bé đang ngồi khóc. Nước mắt cậu ta chảy giàn giụa. Hỏi cậu bé, chàng biết được cậu bé buồn rầu vì không có tiền chữa bệnh cho mẹ. Hoàng tử thấy cậu bé khóc rất thương tâm, liền rơi ra một thỏi vàng đưa cho cậu bé. Cậu bé rơi lệ cảm kích và luôn miệng cảm ơn. Hoàng tử nhìn thấy dáng vẻ mừng vui của cậu bé thì bất giác suy ngẫm về một điều gì đó. Một tháng thấm thoát trôi qua, hoàng tử đã đi qua rất nhiều nơi và cũng đã tiêu hết số vàng mang theo. Một hôm, hoàng tử đói cồn cào, chàng leo lên một ngọn núi để hái quả. Bỗng nhiên chàng nhìn thấy một cô gái đang bị một đám người bịt mặt ức hiếp. Chàng chạy đến lệnh cho đám người bịt mặt thả cô gái ra. Đám người bịt mặt không những không sợ chàng mà còn xông tới tấn công chàng. Hoàng tử tuy khỏe mạnh và giỏi võ nhưng đã mấy ngày không ăn gì. Cuối cùng ít không địch được nhiều, chàng bị thương nặng. Cô gái những lúc mọi người đang đánh nhau đã chạy thoát khỏi đám người bịt mặt. Đến khi trời tối, đám người bịt mặt khiêng hoàng tử chặt dưới gốc cây lớn và trở về chỗ ngủ. Hoàng tử vừa lạnh vừa đói, ngẩng mặt nhìn trời, cầu mong trời sáng. Hàng loạt cảnh sinh hoạt trong cung hiện lên rõ ràng trước mắt chàng. Khi đến những việc mình đã từng làm, hoàng tử rơi những giọt nước mắt ân hận. Đúng lúc đó, cô gái được chàng hoàng tử cứu mạng dẫn theo người dân trong thôn chạy đến. Họ đã đánh tan đám người bịt mặt và cứu được hoàng tử. Khi người dân trong thôn biết được người cứu sống cô gái chính là hoàng tử của vương quốc mình, họ vô cùng cảm động và cùng hộ tống chàng về hoàng cung. Về đến hoàng cung, hoàng tử quỳ xuống trước mặt vua cha và tỏ ra hết sức hổ thẹn. Quốc vương đã rất vui mừng khi nhìn thấy sự thay đổi của hoàng tử, và ngài đã hạ lệnh tổ chức một buổi lễ long trọng chào đón hoàng tử và tuyên bố truyền lại ngôi vua cho chàng. Bài học: hoàng tử ở trong cung được nuôi dưỡng và chăm sóc chu đáo, nhưng chàng luôn trút giận lên người khác mỗi khi không vui. Nhưng bản chất của chàng vốn lương thiện. Sau khi rời cung, chàng đã nhiều lần cứu mạng những người khác mà không nghĩ đến sự an nguy của mình. Diệt trừ điều ác và làm điều thiện, được mọi người biết đến và mến phục. Vì thế, chàng nhận ra rằng giúp đỡ người khác là một việc làm đẹp đẽ và kỳ diệu. Bao dung và ích kỷ. Ngày xưa, có hai người láng giềng, một người tính tình bao dung, rộng rãi, rất sẵn lòng giúp đỡ người khác. Còn cái kia thì bủng xỉn, nhỏ mọn. Anh ta luôn thích chiếm đoạt tài sản của người khác. Có một ngày họ cùng nhau đi xa, đến bữa ăn tối, kẻ keo kiệt nói với người rộng rãi rằng: "Thật là đen đủi, tôi không mở được túi, xem ra tối nay tôi phải nhịn đói thôi." Người đồ lượng có tấm lòng lương thiện, không muốn nhìn thấy người láng giềng của mình bị đói, liền nói: "Anh đừng lo, anh cùng ăn bánh với tôi nhé." Hai người cùng ăn hết bánh, sau đó họ cùng nằm ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, cái keo kiệt tỉnh dậy trước, anh ta nghĩ thầm: "Tối hôm qua mình đã ăn hết bánh của tên đồ lượng rồi, hôm nay chắc sẽ đến lượt ăn bánh của mình mất. Lẽ nào lại để hắn ta ăn bánh của mình chứ? Chẳng bằng ta tự mình thu dọn và lén đi một mình, thì bánh vẫn là của riêng ta." Vì thế, kẻ keo kiệt lén lút bỏ đi. Khi người đồ lượng tỉnh giấc, thì kẻ keo kiệt đã bỏ đi rồi. Anh ta vội vàng ra đi với cái bụng đói meo. Người đồ lượng đi qua một khu rừng lớn. Khi gần tối thì anh ta đến một căn nhà tranh. Anh mở cửa bước vào và phát hiện có một ổ bánh mì trên bàn. Sau khi ăn một miếng bánh nhỏ, anh ta liền đến nằm nghỉ ở phía sau ghế. Một lúc sau, có một chú gấu, một chú cáo và một chú chuột tiến vào. Chúng ngồi trên chiếc ghế và cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Chú chuột nói: "Các anh có biết ở phía sau bếp lò có treo một túi bạc không? Tôi nằm trên bếp lò là có thể nghe thấy tiếng bạc len keng." Chú cáo nói: "Tôi đây không có gì là không biết. Các anh có biết rằng ở gốc cây đại thụ phía sau ngôi nhà tranh có chôn một đống bạc lớn bằng đầu dê không? Có người đến đó đào tìm nhưng không tìm được." Chú gấu nói: "Tôi đây cũng không có gì là không biết. Các anh có biết rằng ở bên đường phía sau ngôi nhà tranh này có chôn một đống vàng lớn như đầu ngựa không? Có người đến đây đào bới tìm kiếm nhưng không thấy." Sau đó, chú gấu đứng dậy và chia ổ bánh mì còn lại thành ba phần. Các chú sau khi ăn no thì lăn ra ngủ một giấc ngon lành. Người đồ lượng nằm phía sau ghế và nghe hết câu chuyện mà các con vật nói với nhau. Sáng hôm sau, khi ba con vật đã đi rồi, người đồ lượng liền leo lên phía sau bếp lò và lấy túi bạc xuống, rồi đến gốc cây đại thụ ở sau căn nhà đào đống bạc to như đầu dê lên. Cuối cùng, anh chạy lại đến bên đường để đào đống vàng to như đầu ngựa. Anh đem tất cả số vàng bạc đó về nhà. Người keo kiệt vừa nghe thấy tin người đồ lượng phát tài, liền chạy đến nghe ngóng xem tại sao mà người đồ lượng lại có số bạc đó. Người đồ lượng thật thà, đem hết câu chuyện kể lại cho người keo kiệt. Người keo kiệt nghe xong thì lập tức tìm đến ngôi nhà tranh trong khu rừng. Anh ta vào nhà và cũng nhìn thấy ổ bánh mì đặt trên bàn. Anh ta liền ăn hết ổ bánh, sau đó núp dưới ghế. Một lúc sau, gấu, cáo và chuột bước vào. Chúng ngồi trên ghế, chú gấu nói: "Các anh có biết không, đống vàng to như đầu ngựa đã bị người ta đào mất rồi." Chú cáo nói: "Điều đó có là gì chứ? Các anh có biết rằng đống bạc to như đầu dê cũng bị đào mất không?" Chú chuột vội nhảy lên và chạy đến sau bếp lò rồi kêu lên: "Thế này là thế nào? Có người cũng đã lấy túi bạc đi đâu mất rồi các anh ơi." "Chắc là có người đã nghe trộm câu chuyện của chúng ta." Sau đó chú gấu đứng lên định chia phần bánh mì. Nhưng bánh mì không còn nữa. Nó kêu lên: "Trời ơi, ai đang hết bánh mì của ta rồi? Bao lên, anh chuột hãy nhìn xem có phải có người đang trốn trong nhà của chúng ta không." Chú chuột đi tìm một lúc, cuối cùng tìm thấy anh chàng keo kiệt ở dưới ghế. Chúng liền chạy đến và hỏi nhau cùng ăn thịt người keo kiệt. Bài học: câu chuyện này dạy chúng ta phải là một người độ lượng, thẳng thắn, có một trái tim lương thiện, như thế mới có được niềm vui thật sự. Kẻ tham lam và chỉ thích tính toán thiệt hơn sẽ không được kết cục tốt đẹp. Cậu bé chăn cừu. Xưa có một cậu bé chăn cừu mất cha mẹ từ nhỏ. Sau này cậu được đưa đến nhà một người giàu có và được người này nhận nuôi. Nhưng người nhà giàu này và vợ của hắn lại rất độc ác. Bọn họ không những bắt cậu bé làm rất nhiều việc mà còn thường xuyên đánh đập cậu. Một hôm người giàu nói với cậu rằng: "Đồ vô dụng, hãy thay ta làm công việc này." Sau đó hắn đưa cậu bé chăn cừu một mâm đầy hoa quả và một bức thư, sai cậu bé đưa đến nhà một viên quan. Cậu bé chăn cừu đưa hoa quả và bức thư cho vị quan đó. Vị quan đọc xong bức thư liền nói chuyện với cậu bé chăn cừu. Cậu bé chăn cừu kể lại nỗi buồn khổ của mình. Viên quan rất cảm thông với cậu và viết lại cho người giàu đó một bức thư, muốn người giàu đó phải đối xử thật tốt với cậu bé, không được để cậu bé đói và không được bắt cậu bé làm quá nhiều việc. Sau khi người giàu đọc xong bức thư, hắn ta vô cùng tức giận và đùng đùng mắng cậu bé: "Ta sẽ dạy bảo ngươi, để cho ngươi bỏ thói loanh quanh." Nói xong, hắn ta dùng roi da quất cậu bé chăn cừu. Nhưng vẫn chưa hết giận, đêm hôm đó hắn lén lút giết chết cậu bé. Nhưng từ sau hôm đó, hai vợ chồng nhà nọ sinh một bệnh lạ. Nhà nào họ cũng gặp ác mộng như nhau. Trong giấc mơ có một bé trai luôn ăn cơm cùng hai người và khiến hai người không dám đi ngủ. Sau đó họ luôn bị dằn vặt lương tâm, chìm trong giấc mộng khổ sở và không có ngày nào được yên ổn. Bài học: người giàu trong câu chuyện không có trái tim lương thiện, đối xử với người khác rất bạc bẽo và tàn nhẫn, thậm chí còn độc ác giết chết cậu bé chăn cừu. Cuối cùng hai vợ chồng họ cả đời sống trong sự dằn vặt lương tâm và khổ sở. Điều này cho chúng ta biết rằng đức tính quý báu nhất trên thế gian chính là lòng lương thiện. Tấm bia mộ. Trong một đêm lạnh lẽo có rất nhiều người ngồi trong một căn phòng vừa ấm áp lại vừa thoải mái. Họ đang nói chuyện về tấm bia mộ cổ. Tấm bia mộ nằm trong khu vườn giáp với cửa phòng bếp. Người hầu gái thường với những đồ đạc vừa được rửa lên trên đó. Bọn trẻ con cũng thích chơi đùa trên đó. Người chủ nhà nói: "Nó là đồ bỏ đi được tu viện xưa chuyển đến sao?" "Đúng thế," đứa bé lớn nhất nói. "Chúng cháu thấy trên mặt nó có khắc hình vẽ của một thiên thần." "Đây chính là bia mộ của Van và vợ ông ta. Ông ta già như thế, nhất định đã là bậc bề trên của tất cả mọi người trong nhà," một người cao tuổi nói tiếp. "Đó là đôi vợ chồng rất cao tuổi. Họ là đôi vợ chồng cuối cùng được chôn trong phần mộ tu viện xưa. Mọi người đều biết và cũng vô cùng yêu quý họ." Khi nói chuyện với bạn, họ luôn gật đầu một cách nhẹ nhàng và thân thiết, khiến cho bạn cảm thấy rất vui vẻ. Họ rất tốt với người nghèo, luôn tặng đồ ăn và quần áo cho người nghèo. Họ cứu vớt và che chở người nghèo khổ, cho dù đó là người trong vùng hay ở ngoài vùng, là người lớn hay trẻ nhỏ, là trai hay gái. Hai vợ chồng họ giúp đỡ tất cả người nghèo, cho dù cuộc sống của mình còn nhiều vất vả. Rất nhiều thứ bị lãng quên, nhưng có những thứ luôn được ghi nhớ. Sau đó, những người ở trong phòng lại cùng nhau nói về những câu chuyện khác. Nhưng đứa trẻ nhỏ nhất là đứa trẻ có đôi mắt mở to nghiêm túc, lại trèo lên chiếc ghế ở phía cửa sổ và nhìn ra vườn. trong vườn, mặt trăng chiếu sáng tấm bia và nói với cậu bé rằng: trước đây tấm bia đó là phiến đá bình thường, nhưng đã xuất hiện và nằm ở đó giống như một nhân chứng lịch sử. Cậu bé sẽ ghi nhớ đôi vợ chồng đã giúp đỡ người khác nhiệt tình bằng tấm lòng lương thiện. Tấm lòng đẹp đẽ và lương thiện sẽ mãi mãi được ghi nhớ. Bài học. Theo dòng chảy thời gian, có rất nhiều đồ vật bị bỏ quên. Chỉ có tấm lòng đẹp đẽ và lương thiện là mãi mãi không bị quên lãng. Đó sẽ được người đời lưu truyền và ghi nhớ. Chúng ta hãy học tập đức tính lương thiện, đẹp đẽ của đôi vợ chồng nọ nhé.